Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hà Nội tuyên bố Việt Nam sẵn sàng đón du thuyền quốc tế. Cộng đồng mạng chỉ trích việc tỉnh nghèo Nghệ An dựng tượng Lenin. Trung Quốc rút thẻ tác nghiệp của phóng viên Nhật báo Mỹ. Triều Tiên kêu gọi quốc tế hỗ trợ chống virus corona.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cân nhắc từ chức vì các đoạn tweet của Tổng thống Trump về các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, Reuters đưa tin, dẫn nguồn thạo tin, trong khi Bộ Tư pháp ra tuyên bố nói rằng ông Barr không có ý định từ nhiệm. Bộ trưởng không có kế hoạch từ chức, phát ngôn viên Carrie Kupac viết trên Twitter tối ngày 18 tháng 2. Trong khi đó, theo Reuters, The Washington Post hôm 18 tháng 2 đưa tin rằng ông Barr đã trao đổi với những người thân cận với ông Trump về các quan ngại của mình, nhưng chưa rõ ngay là ông Barr có nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Trump hay không. Tờ báo này cho rằng ông Barr có lẽ muốn chia sẻ quan điểm với những người thân cận với ông Trump, với hy vọng rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ hiểu được thông điệp và chấm dứt tweet về các cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp. Theo Reuters, Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận của hãng này. Ông Trump trước đó trong ngày 18 tháng 2 nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng ông Barr. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuần trước nói với kênh ABC News trong một cuộc phỏng vấn rằng thói quen lên tiếng trên Twitter của ông Trump khiến ông khó có thể hoàn thành công việc. Tuần trước, quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp đã rút lại đề nghị kết án đối với ông Roger Stone, người bạn lâu năm của ông Trump, vốn từng bị kết tội nói dối quốc hội gây ra biến động trong Bộ Tư pháp, theo Reuters. Trung Quốc đã rút thẻ tác nghiệp của ba phóng viên tờ Wall Street Journal của Mỹ và yêu cầu họ phải về nước trong vòng 5 ngày sau khi tờ báo từ chối xin lỗi vì một bài bình luận liên quan tới virus corona, trong đó gọi Trung Quốc là người bệnh thực sự của châu Á, Reuters đưa tin. Phát ngôn viên cảnh sảng nói tại một cuộc họp báo hôm 19 tháng 2 rằng Bắc Kinh đã nhiều lần lên tiếng phản đối tờ báo về bài bình luận đăng ngày 3 tháng 2 mà Trung Quốc nói là phân biệt chủng tộc và bôi nhọ nỗ lực chống dịch virus corona của nước này, nhưng tờ báo không xin lỗi hay điều tra những người chịu trách nhiệm. Người dân Trung Quốc không hoan nghênh truyền thông đăng tải những tuyên bố phân biệt chủng tộc và công kích ác ý Trung Quốc, ông Cảnh nói. Chính vì điều này, Trung Quốc đã quyết định rút thẻ nhà báo của ba phóng viên tờ Wall Street Journal ở Bắc Kinh bắt đầu từ hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu tên các nhà báo bị rút thẻ, nhưng Wall Street Journal nói trong bài báo đăng ngày 19 tháng 2 rằng ba nhà báo gồm hai công dân Mỹ và một người Australia đã được yêu cầu phải rời Trung Quốc trong vòng 5 ngày, theo Reuters. Tin cho hay Trung Quốc năm ngoái đã từ chối gia hạn thẻ tác nghiệp cho một phóng viên khác của Wall Street Journal vì một bài báo của phóng viên này về một cuộc điều tra liên quan tới họ hàng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét thay đổi các quy định của Mỹ để cho phép ngăn chặn các chuyến tàu chở chip điện tử cho tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc từ những công ty như TSMC của Đài Loan, công ty hợp đồng chế tạo chip lớn nhất thế giới. Hai nguồn tin thông thạo vấn đề cho biết những hạn chế mới về thương mại với Huawei nằm trong một vài lựa chọn được cứu xét tại những hội nghị cấp cao của Hoa Kỳ trong tuần này và tuần tới. Đề nghị đã được soạn thảo nhưng việc chấp thuận chưa chắc chắn, một trong những nguồn tin nói. Biện pháp này sẽ là một đòn giáng lên công ty làm điện thoại thông minh lớn thứ nhì thế giới, cũng như công ty TSMC, một công ty sản xuất chip chính cho đơn vị Hi Silicon và đối thủ điện thoại di động Apple, Qualcomm Incorporation. Nguồn tin thứ hai nói điều họ đang nỗ lực làm là đảm bảo không có chip nào đến được Huawei mà họ có thể kiểm soát được. Huawei là trung tâm một cuộc chiến giành quyền chế ngự công nghiệp toàn cầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hoa Kỳ đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh loại Trung Quốc ra ngoài mạng lưới thế hệ kế tiếp 5G với lý do là những trang bị này có thể dùng do thám cho Trung Quốc. Huawei đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này. Nhắm vào việc mua bán chip toàn cầu của Huawei, nhà cầm quyền Mỹ sẽ thay đổi quy định về sản phẩm nước ngoài trực tiếp nhằm đặt một số hàng hóa làm tại nước ngoài căn cứ trên công nghệ hay phần mềm của Mỹ dưới những quy định của Hoa Kỳ. Theo soạn thảo được đề nghị, chính phủ Hoa Kỳ sẽ buộc các công ty nước ngoài sử dụng trang cũ làm chip của Huawei, nới rộng mạnh mẽ thẩm quyền kiểm soát xuất khẩu có thể làm đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới bất bình. Bộ Thương mại Mỹ từ chối bình luận về đề nghị này. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Tài chính nói những cáo buộc mới đây với Huawei, trong đó có âm mưu đánh cắp bí mật thương mại, tái xác nhận sự cần thiết phải cẩn thận trong việc cứu xét các đơn xin cấp phép. Hoa Kỳ tiếp tục có những quan ngại to lớn đối với Huawei. Huawei không trả lời yêu cầu bình luận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính quyền tỉnh Quảng Ninh tuần trước đã bị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khiển trách về quyết định từ chối cho du khách trên tàu Aida Vita lên bờ để tham quan Vịnh Hạ Long, khiến cho chiếc du thuyền của Ý quyết định hủy các điểm đến còn lại tại Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam yêu cầu các giới chức tỉnh Quảng Ninh hãy rút kinh nghiệm, đồng thời cảnh báo chính quyền tỉnh và các địa phương khác không được lặp lại hành động này. Theo báo Thanh Niên, tàu Aida Vita chở hơn 1.116 du khách châu Âu, 95% là có quốc tịch Đức. Tàu xuất phát từ Bali, Indonesia ngày 17 tháng 1 đã ghé 9 cảng, nhưng không ghé Trung Quốc hay Hồng Kông. Du thuyền này đã lên kế hoạch cập cảng Vịnh Hạ Long vào thứ Năm tuần trước, nhưng chính quyền địa phương đã từ chối cho phép hành khách rời khỏi tàu vì sợ họ có thể mang virus COVID-19, cho nên tàu này đã quyết định rời Việt Nam, không ghé 3 cảng khác của Việt Nam như đã lên lịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Quảng Ninh đảm bảo phòng chống COVID-19, nhưng cũng tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và du lịch. Tại cuộc họp đó, Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải có quy trình cụ thể, chi tiết trong tổ chức đón tiếp và liên tục cập nhật lịch trình, thời gian cập cảng của các tàu. Dựa vào đó, Sở Du lịch và Biên phòng tỉnh sẽ chuẩn bị phương án đón tiếp theo quy định pháp luật. Các đơn vị liên quan phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện kiểm soát tối đa, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đón tiếp du khách. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Sài Gòn, bác sĩ Đồng Ngọc Khanh, nói cần chú ý tới các triệu chứng trước hết bằng cách đo thân nhiệt.
Theo mình bây giờ thì đo thân nhiệt là chính xác. Tại vì những người nào mà nhiễm nCoV mà có thể đấy là thường là họ có sốt. Sốt, khó thở, ho và có cái tình trạng viêm phổi. Tại con cái virus này nó không phải giống như cái virus cảm cúm thông thường. Cái thụ thể của nó phải đi sâu vào trong phổi đó thì nó mới tác động được. Chứ nó không thể nào mà nó chỉ ở trên cái niêm mạc của mũi, xoang hay những cái phần họng hầu được. Nó không có cái thụ thể để gắn kết. Nó không xâm nhập vào trong cái tế bào đó được.
Ông nói dựa trên đó cần phải thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để chặn dịch, nhưng không nên gây hoang mang một cách không cần thiết. Bác sĩ Đồng Ngọc Khanh.
Thì bây giờ nếu mà mình kiểm soát kỹ quá thì về kinh tế nó ảnh hưởng. Cho nên là mình cũng phải rất là khéo léo. Vì cái này mình phải tính cả vấn đề yếu tố về vấn đề sức khỏe người dân, tức là chống dịch, nhưng mà cũng phải yếu tố kinh tế. Chứ nếu mà mình không thì kinh tế nó sẽ suy sụp. Cho nên là cũng phải cảnh giác. Khi mà những trường hợp nào sốt mình cách ly thì những người khác, những người mà chung quanh họ, những người thân nhân với họ thì cũng phải đưa vào diện mà coi như là xem như là đã có lây nhiễm. Thì khi mà mình đã lấy được thì mình giải quyết dễ hơn.
Tỉnh Nghệ An đang xây dựng tượng đài Lenin, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 tới, nhưng việc này đang bị nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích nặng nề. Các kênh truyền thông chính thống như trang Nghệ An 24 giờ hay báo Nghệ An mới đây cho hay là thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh, hiện đang triển khai xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lenin. Các báo này gọi đó là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk thuộc Liên bang Nga. Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp Việt-Nga nói chung của quê hương Bắc Hồ và quê hương Lenin nói riêng. Ông Trần Xuân Lễ, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh, được báo chí Nghệ An trích lời cho biết. Bức tượng Lenin do chính quyền tỉnh Ulyanovsk ở Nga trao tặng cho Nghệ An vẫn theo các báo chí địa phương. Tin cho hay là tượng được đúc bằng đồng có chiều cao 3 mét, được chế tác tại Nga, sau đó vận chuyển về Việt Nam và đưa đến thành phố Vinh. Các bản tin cho biết thêm là khu đất đặt tượng đài có diện tích gần 4.300 m², trong đó phần lớn dành cho tượng đài với diện tích lên đến 3.000 m², còn lại là vườn hoa và đài phun nước. Trước các thông tin này, đông đảo người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích việc Nghệ An dựng tượng cố lãnh tụ Cộng sản Liên Xô. Họ cho rằng dù tượng được phía Nga tặng, song chi phí để xây và bảo trì khu tượng đài vẫn gây lãng phí tốn kém cho một tỉnh được xem là nghèo ở miền Trung Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy Nghệ An đứng thứ hai cả nước về tổng số hộ nghèo từ năm 2016 đến 2019, dưới tỉnh nghèo nhất là Thanh Hóa. Tính đến tháng 2 năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An là $1,620, tương đương 63% mức chung của cả nước. Báo chí trong nước cho biết là vào dịp Tết âm lịch hàng năm, Nghệ An vẫn xin gạo cứu đói từ chính quyền trung ương cho ít nhất 80.000 hộ nghèo ở tỉnh. Những người chỉ trích bao gồm một số Facebooker có nhiều ảnh hưởng như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, các doanh nhân Trần Quốc Quân, Lê Hoài Anh, các nhà hoạt động Nguyễn Quang A, Lê Dũng Vô Va, Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Võ Văn Tạo, v.v. chất vấn là chính nước Nga và nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã đập phá hết tượng Lenin, nhưng sao Nghệ An lại muốn dựng tượng của nhân vật này? Bà Lê Hoài Anh viết trên trang Facebook riêng có hơn 325.000 người theo dõi rằng trong bối cảnh kể trên, bà xem công trình dựng tượng đang diễn ra là thừa giấy vẽ voi. Từ Ba Lan, nơi đã dỡ bỏ ít nhất 500 tượng đài liên quan đến Liên Xô, trong đó có nhiều tượng Lenin, doanh nhân kiêm tiểu thuyết gia Trần Quốc Quân nhận định về những người ra quyết định ở Nghệ An là thậm ngu hoặc giả ngu hoặc là tham lam hoặc là cả ba khả năng trên. Ông Quân ví việc đưa một hình tượng mà các nước khác đã và đang muốn đập bỏ về Vinh là rước của nợ, là đưa rác về nhà. Đăng một thư ngỏ gửi lãnh đạo Nghệ An trên trang cá nhân có tổng cộng gần 48.000 người theo dõi. Tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu viết rằng hai chính quyền của tỉnh Ulyanovsk và Nghệ An cho tặng nhau tượng Lenin là việc không đại diện cho ý nguyện của người dân hai tỉnh. Vì vậy, việc cần làm là hỏi ý kiến của nhân dân Nghệ An để có thể có câu trả lời sòng phẳng nhất. Trong con mắt nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, việc dựng tượng đài cố lãnh tụ Cộng sản có hàm ý nhắc nhở rằng giới lãnh đạo Việt Nam, mà ông gọi là vua tập thể, vẫn duy trì sự áp đặt quyền lực, đồng thời đó là cơ hội vàng để các quan tham địa phương móc ruột ngân sách sực lại quà. Các bài viết nêu trên nhận được tổng cộng hàng chục nghìn phản ứng yêu thích và những lời bình luận ủng hộ. Cùng với các lời bình luận, nhiều người chia sẻ qua mạng xã hội câu thơ mang tính chế giễu như Lenin bị đập ở Nga, người Nga họ hận sao ta lại thờ. Một số người bày tỏ thái độ thận trọng, cho rằng chính quyền cần cân nhắc kỹ việc xây tượng đài. Theo họ, những gì có tính chất văn hóa thuộc về nhân dân sẽ có tính bền vững. Ngược lại, những gì có tính đảng phái nhất thời khi dựng tượng đài có thể sẽ dễ, nhưng sẽ để lại những hậu quả rắc rối khi cần đập bỏ.
Giải đua xe công thức 1 chắc chắn sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4 sắp tới. Sau khi Phó Giám đốc Sở Du lịch Việt Nam khẳng định là Hà Nội sẽ không hoãn lại hoặc rời lại ngày tổ chức giải đua xe tại Hà Nội. Giới lãnh đạo công thức 1 gần đây đã theo sát tình hình dịch bệnh corona ở Việt Nam. Mặc dù dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc, nhưng hai nước chia chung biên giới và một số vụ lây nhiễm đã được báo cáo tại Việt Nam. Hôm 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong 20 ngày, tức là cho tới ngày 3 tháng 3 để chặn dịch. Địa phương này là nơi có nhiều ca xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhất tại Việt Nam. Sau khi 8 người trở về từ Vũ Hán, ổ dịch COVID-19 tại Trung Quốc, nơi họ được công ty của họ gửi sang để dự một khóa đào tạo. Xã Sơn Lôi vốn được coi là tâm của dịch COVID-19 tại Việt Nam, chỉ cách thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra giải đua công thức 1, có 40 km. Tuy vậy, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu khẳng định với hãng tin AFP rằng giải đua xe công thức 1 sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch đã định. Ông Hiếu nói giải đua công thức 1 là một sự kiện trọng điểm của ngành du lịch quốc gia trong năm 2020 và sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ban tổ chức công thức 1 trước đó đã hủy giải đua Grand Prix ở Trung Quốc vì lý do là những quan tâm về dịch corona, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế vì dịch bệnh này. Trả lời câu hỏi về giải F1 ở Việt Nam, CEO của McLaren, Zak Brown, nói rằng McLaren sẽ đặt sức khỏe của nhân viên lên trên hết. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể nguy hại tới sức khỏe của đội ngũ của chúng tôi. Tôi tin rằng công thức 1 cũng vậy, thế cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình. Báo tin tức dẫn lời CEO của Việt Nam Grand Prix, bà Lê Ngọc Chi, xác nhận rằng giải Việt Nam Grand Prix sẽ khởi tranh tháng 4 năm nay theo kế hoạch đã định. Bà Chi nói, chặng đua F1 tại Hà Nội năm 2020 sẽ vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Chúng tôi đang theo dõi sát sao và sẽ thông báo tới khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu có bất kỳ thay đổi nào. Số tử vong do virus COVID-19 gây ra đã vượt quá 2.000 ca trên khắp thế giới, tính cho tới sáng ngày 19 tháng 2. Trang mạng Báo Thế giới và Việt Nam trích dẫn Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã có 16 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó 11 ca đã được điều trị khỏi và 34 trường hợp nghi nhiễm đang bị cách ly để theo dõi.
Ngày Valentine năm nay diễn ra trong bầu không khí ảm đạm của dịch virus corona đến từ Trung Quốc đang lây lan mạnh. Ghi nhận tại Sài Gòn, các quầy sạp thời vụ bán hoa tươi và các tặng phẩm cho ngày lễ tình nhân diễn ra trong lặng lẽ. Không nhiều người bán và cũng ít người tìm mua. Bà Thủy, người tham gia bán hàng thời vụ như vậy đã gần chục năm tại Sài Gòn, nhận xét.
Năm nay thì có vẻ hơi vắng khách hơn như mỗi năm. Thì trong cái mùa dịch vừa rồi thì có phần vắng hơn. Cái cặp tình nhân cũng có đi nhưng mà hạn chế hơn, giảm tới 60% so tới những năm trước. Mình nghĩ là lễ thì còn nhiều, mùa 4 tháng 2, nói chung các lễ còn người ta còn có thể thể hiện nhiều. Trong cái mùa dịch này có thể người ta sẽ hạn chế và người ta sẽ giảm cái phần đó đi. Để người ta thể hiện trong các mùa lễ kế tiếp.
Hoa tươi làm tặng phẩm là mặt hàng chủ lực trong buôn bán ngày Valentine, bà Huệ chia sẻ.
Bán chậm lắm. Nói chung là không bằng nửa năm ngoái đâu đó. Thì chắc là chị nghĩ là chắc là bị dịch á. Bị dịch cúm á. Thâm ra là mọi người chắc ra đường cũng ít, hạn chế ra đường. Thâm ra là làm ăn nó cũng khó khăn hơn.
Hoa hồng ở ngày này rất nhiều, người ta bày hoa luôn ra vỉa hè để tiện bán cho khách đi đường dừng lại lựa chọn. Sài Gòn từ sau Tết Nguyên Đán có tiết trời ban ngày khá nóng, nên việc giữ hoa lúc nào cũng tươi rối bắt mắt khách qua đường là không mấy dễ dàng. Ông Tâm, một khách mua quà cho ngày Valentine, nói rằng do mùa dịch nên không khí trầm lắng.
Thấy cũng nhìn chung là thấy vắng hơn, tại đang dính ảnh hưởng tới dịch bệnh đó. Nên cái lượng người mà ra đường nó ít, có lại sinh viên, học sinh sinh viên đồ cũng chưa đi nhiều. Nên thành ra là đường xá hay là những nơi mua bán này gì thì nó ít hơn.
Nhiều trường đại học tiếp tục đóng cửa do phòng ngừa dịch, nên như nhận xét của bà Thủy, bán mua gì cũng ít.
Số lượng người bán cũng ít mà số lượng người mua cũng ít nữa. Mỗi năm là rất nhiều các bạn sinh viên cùng bán, nhưng năm nay ít lắm.
Những người bán hoa làm tặng phẩm cho ngày Valentine đã bày hàng ra luôn ở các giao lộ để thu hút khách lưu thông trên đường. Thi thoảng thì có người dừng lại mua. Theo lời của bà Thủy, sau một ngày buôn bán thế này, bà vẫn sắp xếp dành cho mình khoảng thời gian riêng tư cho ngày lễ tình nhân trong mùa dịch.
Có làm gì làm, mình cũng phải bỏ chút thời gian để dành riêng cho mình. Mình không nhất thiết phải đi ngoài đường, mình thể hiện tình... Mình ăn, mình uống gì đó với người của mình ở nhà cũng được. Không nhất thiết là phải ra ngoài đường, đi theo trào lưu cũng không nhất thiết như vậy.
Ông Tâm cũng nói rằng do ngại dịch bệnh nên có lẽ họ sẽ bên nhau trong tiệc gia đình.
Dự tính là không đâu, tại bạn gái cũng sợ sợ gì ảnh hưởng nên cũng không, chắc về nhà nấu ăn uống gì thôi.
Đêm Sài Gòn ở ngày lễ Valentine dường như vẫn đông đúc cảnh những người trẻ rủ nhau cùng dạo phố trên chiếc xe gắn máy. Họ đổ về khu trung tâm Sài Gòn như trụ sở hành chính của thành phố, trục đường dành cho xe máy của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mọi người hẹn mùa Valentine năm sau với kỳ vọng an lành hơn.
Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vừa tổ chức một chương trình đặc biệt dành cho những người già neo đơn sống tại khu nhà được trợ cấp bởi chính phủ Woodland Hill ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Chương trình đã thu hút hơn 150 cụ cao niên sinh sống tại đây tới tham dự. Và tất nhiên trong những chương trình như thế này, ngoài một bữa cơm thân mật đầm ấm, thì không thể thiếu những món quà mà người ta thường vẫn dành tặng cho nhau trong dịp ngày lễ tình nhân hàng năm.
Đó là một điều rất quý hóa của nhà Việt Nam đối với tất cả những người già ở sống ở trên nước Mỹ này. Và chúng tôi đến đây, chúng tôi rất hạnh diện là nhà Việt Nam là những người con, những người cháu của tất cả những người già ở trên nước Mỹ này. Chúng tôi rất hạnh diện và rất cảm ơn.
Hội đoàn Việt Nam rất là tốt, cô thấy cô mừng lắm. Cô có thể sống thêm nữa là vì mỗi năm mấy cháu cứ làm như vậy là các bác, đây là vui lắm.
Tại Mỹ thì ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 thực tế không đơn thuần chỉ là ngày dành riêng cho các cặp tình nhân trẻ, mà trong ngày này các tổ chức hội đoàn thường tổ chức nhiều chương trình khác nhau dành cho các gia đình, bao gồm cả người già, để mọi người có dịp thể hiện tình cảm và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ trong gia đình. Rất nhiều trò chơi vui nhộn thường được tổ chức cho cả người già và con trẻ để cả gia đình đều có một ngày lễ tình nhân vui vẻ, đầm ấm. Vì thế mà tất nhiên trong ngày này, những người già neo đơn, những người kém may mắn cũng là những người thường được nhớ tới.
Ngày hôm nay chính ra là hãy còn là mùa xuân và hãy còn là trong vòng Tết, thế nhưng mà nó vẫn sự tình cờ lại trùng vào ngày Valentine, thành ra một bữa tiệc có thể đem đến cho các cụ hai niềm vui, đó là niềm vui đón xuân và niềm vui ngày Valentine.
Năm gần đây, phụ trách việc thực hiện chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa trong những dịp đặc biệt như ngày lễ tình nhân này, chủ yếu là các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Đây là một điều rất đáng khích lệ, bởi trong một ngày tưởng như chỉ dành riêng cho chính các bạn với các buổi hẹn hò, tiệc tùng ngoài xã hội, thì tất cả lại tới đây giúp đỡ những người già neo đơn, những người kém may mắn trong cộng đồng bằng cả tấm lòng và rất nhiều món quà ấm áp cho một ngày lễ tình nhân.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Triều Tiên tiếp tục khẳng định không có ca lây nhiễm virus corona nào trong phạm vi biên giới của họ, cho dù họ đang kêu gọi các tổ chức cứu trợ quốc tế giúp đỡ để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát. Không có ca nào được xác nhận về dịch bệnh do virus corona gây ra, theo một giới chức y tế công cộng Triều Tiên, được tờ Rodon Sinmun dẫn lời ngày 18 tháng 2. Giới chức Triều Tiên nói các biện pháp ngăn ngừa trên toàn quốc, trong đó có hệ thống cách ly nghiêm ngặt, đã thành công trong việc ngăn chặn virus, theo thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc. Virus gây ra những triệu chứng giống như sưng phổi, vừa mới có tên là COVID-19, đã giết chết gần 2.000 người và lây lan hơn 73.000 người. Hầu hết những ca lây nhiễm xảy ra tại Trung Quốc, nước láng giềng sát cạnh Triều Tiên. Một vụ bùng phát dịch bệnh có thể nhanh chóng trở thành một tai họa nhân đạo tại đất nước Triều Tiên nghèo khó. Nước này không có hạ tầng cơ sở hay các trang bị y tế cần thiết để chống lại virus một cách thích ứng, các chuyên gia cảnh báo. Sau khi virus xuất hiện trong tháng trước tại miền Trung Trung Quốc, Triều Tiên nhanh chóng đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, làm như vậy gây khó khăn cho nước này vì Triều Tiên phụ thuộc vào thương mại chính thức và phi chính thức với Trung Quốc. Một vài báo cáo chưa được xác nhận cho biết là virus đã vào nước này. Triều Tiên gọi những nỗ lực ngăn chặn virus là sự sống còn của quốc gia, kêu gọi một số tổ chức quốc tế giúp đỡ. Một phát ngôn viên của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói với đài VOA là tổ chức này đã nhận được một yêu cầu chính thức của nhà cầm quyền Triều Tiên vào đầu tháng 2. củng cố khả năng quốc gia để chuẩn bị cho một vụ bùng phát COVID-19 có thể xảy ra. Phát ngôn viên này nói thêm, chúng tôi hiện đang có kế hoạch và chuẩn bị hiến tặng các trang cụ y tế. Theo các giới chức, không có ca nào được báo cáo, dù xác nhận hay nghi ngờ. Tuần trước, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nói với VOA là đã vận động được 500 người tình nguyện tại 4 tỉnh gần biên giới Trung Quốc. Những người tình nguyện này sẽ hỗ trợ cho những nỗ lực kiểm tra và quảng bá việc thực hiện vệ sinh. Tổ chức này nói, ông Xavier Castellanos, giám đốc vùng châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức nói, các tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ đang phối hợp với nhân viên y tế địa phương và các bộ của chính phủ để thông tin liên lạc và thăm viếng các hộ gia đình sống tại các nơi xa xôi hẻo lánh, không dễ tới được. Để đảm bảo là mọi người nhận được sự giúp đỡ này, Hội Chữ thập đỏ cũng đã phái các người tình nguyện đi xe đạp đến các nơi này để phổ biến những nhận thức về virus corona. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cung cấp trang cụ y tế cho Triều Tiên. Nói với VOA hồi tuần trước là chưa nhận được báo cáo về virus corona. Nêu lên những con số của Bộ Y tế Công cộng Triều Tiên, Tổ chức Y tế Thế giới nói có 141 du khách vào Triều Tiên thử nghiệm âm tính với virus sau khi có những dấu hiệu nóng sốt. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có khả năng thực hiện những cuộc thử nghiệm này vì họ có máy PCR và những kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và các chuyên gia đã được Tổ chức Y tế Thế giới huấn luyện về việc thử nghiệm bệnh cúm tại phòng thí nghiệm ở Hồng Kông hồi năm ngoái. Bác sĩ Edwin Teniza Salvador, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Triều Tiên nói, ngày 13 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên dễ lây nhiễm virus và đang chuẩn bị những nỗ lực nhanh chóng của các tổ chức cứu trợ quốc tế để giúp đỡ. Triều Tiên đang bị quốc tế chế tài vì chương trình vũ khí hạt nhân. Các chế tài cấm một loạt sự hợp tác với Triều Tiên, có nghĩa là các tổ chức cứu trợ muốn giúp đỡ phải xin miễn trừ trước. Ủy ban Liên Hợp Quốc phụ trách miễn trừ nói với ban hàng ngữ đài VOA trong tuần trước là sẽ cứu xét những yêu cầu này càng nhanh càng tốt.
Ca nhiễm corona trên du thuyền tăng lên 621, Nhật Bản bị chỉ trích. Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền neo đậu ở ngoài khơi gần Tokyo, Nhật đã tăng lên 621 người hôm 19 tháng 2, trong khi một số hành khách đã rời du thuyền sau khi bị cách ly 2 tuần trong một nỗ lực bị chỉ trích bởi các chuyên gia y tế là thiếu hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan, theo Reuters. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã phát hiện thêm 79 ca nhiễm COVID-19 và trong số này, 68 không cho thấy triệu chứng nào. Reuters dẫn lời một quan chức bộ này trước đó nói rằng khoảng 500 người dự kiến sẽ rời du thuyền Diamond Princess ngày 19 tháng 2 và tiến trình đưa hành khách xuống bến sẽ hoàn tất vào ngày 21 tháng 2. Du thuyền trên bị cách ly sau khi cập cảng ở Yokohama hôm 3 tháng 2, sau khi một người đàn ông xuống bến ở Hồng Kông trước khi du thuyền tới Nhật Bản được chuẩn đoán nhiễm virus gây chết người. Diamond Princess chở khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn. Phần lớn những người bị nhiễm COVID-19 đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Khoảng một nửa hành khách là người Nhật. Vì việc bùng phát dịch trên du thuyền, Nhật Bản là nơi có số người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc. Theo Reuters, Nhật Bản đã bị chỉ trích vì việc xử lý chuyện cách ly trên Diamond Princess. Nhưng các quan chức hàng đầu Nhật Bản đã lên tiếng bảo vệ các nỗ lực của chính quyền Tokyo.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 20 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.